còn tin nhưng mà không tin mình, trong cái sáng suốt thì không có đó, tức là còn mê. Vì trong tín ngưỡng nó phải có cái sáng suốt.
Dạ thưa các anh, các anh em bạn đạo ở đây đều là tu vô vi hết. Vậy chúng ta đang tu đây, có phải chúng ta đang mê không? Phải mê trong cái đạo không anh?
Vì tu, tu đây là anh tu vừa hành. Nếu mà anh trong mê, anh tu mê tu đó, thì không phải là và sáng suốt, không phải đúng. Vì tu như trong phương pháp vô vi của mình là gì? Đời đạo xong tu. Tu như không tu mới là tu.
Dạ. Trong chữ mê tín thì tôi cũng xin có câu hỏi về đời và đạo. Mê, nếu mà trong một trường hợp tôi mê cô đó và tôi tín nhiệm cô đó, có được gọi là phải mê tín hay không? Đó là phần đời. Còn phần đạo, nếu một người mà họ không biết gì về đạo pháp mà tự nhiên họ thấy có một cái ấn chứng, một bùa phép của một người khác, rồi họ đâm ra họ thích và họ mê tín đó, cái sự mê tín đó trong cái trường hợp nào được gọi là tốt và trường hợp nào được gọi là không tốt, xin giải thích.
Khi nói chứ mê tín, mê một cô gái nào đó lo so giữa sự âm dương mà sự thu hút. Còn mê tín mà về đời đó là các anh mê những cái việc mà các anh không kiểm chứng được cái việc đó là đúng hay là sai. Còn mê tín về đạo là khi chúng ta nhìn thấy một cái vị bùa phép nào đó làm những sự hay và làm ta mê, vì chúng ta chưa thấy chúng ta cho nên chúng ta thấy những cái hay đó. Thì khi một ngày nào chúng ta tìm thấy chúng ta rồi thì chúng ta phá được cái mê.
Tôi xin có câu hỏi là tại sao lại mê tín?
Vì khi trong con người anh bất bình thường, không mất cân bằng, anh bị hấp lực ngoài mà anh không sáng suốt, anh làm mà anh không cân bằng được, thì trong sự không cân bằng đó anh đã bị lệch lạc. Lệch lạc thì trong cái trắng anh cho là cái đen và đen anh cho là cái trắng. Vì thế mà trước cái cô gái kia anh bị hấp dẫn, đó là đời. Một người đàn ông nhìn đàn bà và thấy đẹp là trong con người anh đã bị cái sức hút, trong cái trược nó hút trược, thanh hút thanh, mà anh hút mà anh không kiểm điểm được mình, tức là trong con người mình anh không cân bằng được, tức là không có thứ tự trật tự được, thì lúc đó anh sẽ bị xáo trộn. Xáo trộn thì cái trược nó xâm lấn, thì lúc đó anh con người anh không còn tỉnh nữa, anh trong cái mê cái sự sắc đẹp của người ta. Để trong đời, trong đạo cũng thế, anh còn vọng động, tức là trộn trược, mà anh nhìn thấy anh muốn cầu cạnh và không phải của anh, mà anh còn muốn đi nhanh, đi chậm. Tu mà anh còn muốn tu nhanh nữa, tu lợi thì anh còn tham. Tu nhanh là tham, anh dùng cái tham trong đó. Vì trong ngay trời đất đó, mưa gió đó, bốn mùa cũng thứ tự, chứ không có thể từ mùa đông chạy sang mùa hè được. Thì tôi, theo thiết tưởng tôi là cái mê tín trong đó, vì trong anh bị động loạn, anh còn ham muốn anh mới mê. Còn nếu mà trong cái sự anh trong đây để trong sự tự nhiên cho con người mình tu, anh sẽ tuần tự, anh đừng có ham trong cái sự nhanh, ham trong cái sự lợi. Vì khi tu như trong phương pháp vô vi của mình, vừa tu đã thấy ấn chứng, là anh thấy ấn chứng anh tưởng là mình thành Phật ngay. Đó là anh bị kẹt trong cái tham. Mà trong cái tham, tất cả mọi cái tham nó đưa là cái động, thì anh sẽ bị u mê trong cái tham đó, mà anh không còn sáng suốt, mà anh tưởng là đúng. Vì thế trong phương pháp vô vi của mình là tất cả anh em mình phải quay vào mình, tự sửa chữa mình. Mình có gì thì được hưởng đấy. Căn cơ nào thì hưởng căn cơ đó. Đó là cái căn bản. Nếu mà còn ngoài, còn mê tín theo đồng bóng giống như ngày thường thì sẽ bị lệ thuộc vào đồng bóng, lệ thuộc về ngoại xâm. Giống như nước Việt Nam của mình, hồi trước nếu mà tự lực cánh sinh thì anh em mình không có ngồi ra đây. Còn lệ thuộc người Mỹ, lệ thuộc ngoại bang thì anh em mình sẽ bị gọi bỏ rơi, hoặc bị đè bẹp, hỏi muốn gì cái đó, thì cái đó là anh em mình sẽ là trong cái sự mê tín. Vì mê tín, vì mê cái sức mạnh, tính dựa người ta. Như một ngày nào hỏi bỏ rơi, hỏi bắt mình làm cái gì, mình không còn cái phần hồn, mình không còn lệ thuộc, mình không còn là người Việt Nam nữa, lúc này mình chỉ là nô lệ thôi. Đó, trong sự mê tín đó, tôi theo thiết tưởng anh có đồng ý không? Cho tôi biết, nếu mà anh ngoài ra, anh có cái, chắc anh hỏi tôi, anh có câu trả lời, thì anh có thể cho các anh em biết câu trả lời đúng theo ý của anh.
À, kính thưa anh, tại sao các anh em bạn đạo vô vi ở đây, chúng ta tu và chúng ta thường hay nhắc về thầy? Như vậy, chúng ta tu như vậy, chúng ta có phải là mê tín không? Tại sao cứ nhắc đến thầy thường xuyên như vậy?
Khi nhắc tới thầy thì chúng ta phải tìm hiểu thầy là ai. Thầy là sự sáng suốt. Mà chúng ta tu, chúng ta trở về sự sáng suốt thì chúng ta sẽ gặp thầy trong nội tâm. Cho nên chúng ta mới lúc đầu chúng ta tu, chúng ta còn mê tín. Tại vì bất khả bất tín, bất khả tận tín. Chúng ta phải đi trở về cái đó mới là chúng đúng cái dung điểm mà của mê tín. Chứ còn mê tín là cứ ỷ lại theo thầy là chúng ta mê tín thật sự đó. Còn chúng ta tin thầy để hành như thầy mới gọi là mê tín đúng cách.
Thưa các anh, trong chữ mê tín có chữ mê, mê là không tỉnh. Thì con người đã không tỉnh thì làm cách nào để mà nhận cho nó sáng suốt?
Dạ, tôi xin trả lời anh câu đó. Tại vì mê tỉnh là định luật của trời đất mà. Mình không có bỏ hay không có trừ gì hết. Mới đầu á, có người sáng suốt thì có thể là không mê, người ta tỉnh liền. Nhưng mà mình còn ở trong thân xác, mình phải mê trước. Khi mình mê rồi nó hành mình đụng chạm, mình bị lầm lẫn, mình mới tỉnh được. Thì cái chuyện mê, dù nói mê thầy hay mê ai đó, thì cái đó là cũng có thể là mình hợp với luồng điển thầy, mình mê thầy. Rồi nhiều khi thầy làm sai mình thấy cũng hay, tại vì lúc đó mình nói thật chứ không phải là thầy hoàn toàn hết đâu. Nhiều khi thầy cũng làm những hành động có thể thầy cố ý làm sai để cho mình coi mình có biết tỉnh không. Mình cứ thấy thầy cái gì cũng nhất, cái gì cũng tốt hết. Thầy nói dịu một câu mình nói chà, thầy nói này nói triết lý nó hay, như cái thầy nói bình thường. Bởi vậy cái vấn đề mê tỉnh á, tôi nghĩ với anh em mình tu á, thì mình cứ tự nhiên đi. Cũng giống như là thầy nói á, kích động phản động ngu muội với thiệt ác, nó cũng là nó tự nhiên để mà cho mình thức tâm để tu, rốt cuộc không có gì hết. Mới đầu mình mê thầy cũng không sao, mà mê luôn cái mình gọi mê tín cũng được. Mà mình nói mê để thầy hay nhắc chúng ta là đừng ỷ lại thầy. Mà muốn không ỷ lại thầy á, thì thầy phải làm những hành động để cho mình như là mình nói sao thầy làm gì kỳ quá. Hồi xưa mình thấy thầy cao cả, mình coi như thầy vị Phật hay vị gì, mà sao lúc nhiều lúc mình nhìn thầy cũng coi như người thường, mặt mày ổng ngồi giỡn, thấy không có đứng đắn tí nào. Thấy không? Thì tôi nghĩ như vậy thôi.
Như vậy thì trong cái sự mê tín cũng có cái mê tín tốt và mê tín xấu. Làm sao chúng ta biết cái nào là mê tín tốt, cái nào là mê tín xấu?
Cái vấn đề mê tín tốt, mê tín xấu, nếu mình đã đặt ra như vậy rồi á, thì mình cũng không có mình cũng như mình cầu, mình mong, mình biết mong cái tốt mới xấu, mình phân biệt. Khi mình có tâm phân biệt vậy đó thì mình không tìm ra cái mê tín tốt, mê tín xấu. Mình cứ để tự nhiên rồi hút. Một lúc nào đó mình mà bị trải qua, mình lấy kinh nghiệm rồi, nó sẽ tự mình sẽ tìm ra câu trả lời. Chứ làm sao mình đặt cái giới hạn sao là mê tín tốt, mê tín xấu được. Ví dụ anh mê làm tốt quá, mà chắc mấy người khác nhìn người ta thấy mình đâu có phải là cái đó là tốt. Người ta nói cái đó là mình làm cái đó là cũng giống như người ta nói mình lấy le hay mình muốn khoe. Còn nó nói người ta, người khác á, mê tín xấu, có thể là không hợp ý anh, anh nói người ta mê tín xấu. Bởi vậy tại sao mấy cái đạo giáo khác cứ nhìn đạo khác cứ nói người này mê tín, đạo mình là không mê tín. Chỉ vấn đề do cái tính tình của mình, hợp với mình kêu là tốt, không hợp là xấu.
Tôi xin có ý kiến là trong chữ mê tín có chữ tín. Là tại sao mình mê tín? Mê tín là tại không biết cái sự thật, cho nên phải tin vào một cái điều. Vì vậy mà trong cái mê tín là do cái sự u mê tâm tối vô minh. Khi mà đã vô minh rồi thì chúng ta không làm sao mà khó mà có thể tìm ra được chân lý. Những cái kích động phản động bên ngoài làm cho là những cái bài học để dẫn dắt ta, chứng nghiệm cho ta thấy là cái sự tín của ta đúng hay sai. Tôi xin hết.
Thế thì anh vừa nói đến vấn đề mê tín đó, thì trong tất các bạn đạo đến là những báo tình thương của Đức Mẹ đó, phải Đức Mẹ nó nói là thế anh em vô vi mình quỳ lại thầy Tám và coi như thầy Đức Phật sống đó, thì người ta nghĩ đổ mình mê tín, anh nghĩ thế nào? Anh trả lời thưa cô đó.
Cái chuyện quỳ lại thầy và tôn thầy là Phật sống thì do mỗi cá nhân làm riêng rẽ và tùy theo cái lòng, cái sự hiểu biết, nhận thức của người đó đối với thầy. Đối với tôi thì thầy đối với tôi như là một vị dẫn đường cao cả. Những cái hành động của thầy mình quan sát, và mình cố gắng đi theo. Còn cái chuyện tôn sùng cá nhân của thầy thì tôi không thể nói đại diện cho tất cả mọi người, nhưng mà tôi thấy là đó là do cái phản ứng trong tâm mà ra. Cho nên là có thể mỗi người có một cái phản ứng khác nhau, mà tự chung là chứng tỏ cái sự thành kính và lễ độ đối với thầy mà thôi.
Thế thì muốn giải tỏa mê tín đó, thì anh có phương thức nào giải tỏa trước nhất để cho anh em mình, và để ngoài ra những người ngoài bạn không phải là phái vô vi để nhìn mình theo pháp vô vi không phải là mê tín, mình đến với thầy Tám không phải là mê tín, thì anh có phương pháp được không? Trước nhất là giải tỏa cho cái bệnh tâm bệnh của một số anh em mình, và xưa sau hy vọng tương lai các tôn giáo khác nhìn anh em mình không phải là tà giáo, là mê tín.
À, để tôi xin phép trả lời câu hỏi của anh Long. Hồi ngày xưa, riêng cá nhân của tôi cũng là một người mê tín. Tại mê tín đây là có nghĩa là tôi hiểu tôi không có mê và có đạo, tôi thấy đạo là vô lý. Từ cái mê này đến cái mê kia, chúng ta sống trong cuộc đời đều là cả mê hết. Tôi là một người mê đời, thích những này, thích những cái kia, thấy những cái đạo, tôi không nhận ra được cái đạo. Ngày hôm nay tôi bước vào đạo, tôi cũng là người mê đạo. Thật ra cuộc đời chúng ta đều là cả mê hết. Mê đời cũng là mê, mê đạo cũng là mê. Chúng ta trong một chu trình phá mê và phá chấp. Nhưng anh nói làm như thế nào để chúng ta tu hành đứng đắn, làm như thế nào để cho người ngoài nhìn vào chúng ta không phải là mê tín? Thì thưa anh phải thật sự thay đổi, anh thật sự phải sửa đổi. Anh làm từ con người anh, từ những cái khuyết điểm này đến cái khuyết điểm kia, anh phải thật sự sửa đổi. Thí dụ như anh sống trong gia đình, tất cả đây những người, mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn hết, mà anh thấy anh có những khuyết điểm với những người chung quanh, thí dụ như vợ của anh đi, thì anh thật sự phải thay đổi những cái lỗi lầm đó. Thì người kế bên họ nhìn thấy như vậy thì anh thật sự anh sửa. Thì chung quanh anh sẽ ảnh hưởng lần lần từ người. Tôi thấy rằng chúng ta đều là một đang trong cái mê hết. Mê đây là mê đạo đây. Chúng ta đang mê vô vi, tìm cái sự mê, sự an nhẹ, sự an vui trong tâm hồn. Đó là cái mê. Mà nhìn chung mà nói thì là mê tín hết, mà nhưng không phải mê tín. chúng ta mê được cái sự bình an trong tâm hồn, cái sự an vui trong tâm hồn. Đó là cái mê, mê tín theo tôi hiểu.
Tôi xin có ý kiến của tôi bên Phú. Trong hai chữ mê tín, đó là một cái từ ngữ để cho một người mà có cái lòng thành đạo, khi họ đã sốt sắng trong một công việc đó. Thí dụ, trong một cái từ ngữ khác để gán cho một người khác, nghĩa là con chiên, hoặc là người đó sau lòng kính mến, thì cái người hoài họ đứng vào, họ nhìn vào cái người đó, họ cho một cái từ ngữ thích hợp với cái người đang hành động đó. Và cái chữ mê tín cho cuộc đời của tôi, trước đó vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp không có cái nghĩa lý gì với đời tôi hết. Và từ khi tôi đã nghiên cứu và tôi đã thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, và tôi đã trở về với chính tôi, và tự nhiên tôi cảm thấy tôi cần phải phát triển về con người của chính tôi, muốn phát triển về cái cá nhân và cái đạo nghĩa làm người, thì tất nhiên tôi phải có mê tín ở trong đó. Một khi mình đã dứt phát được cái nghiệp trần tâm thì mình phải bước vào con đường mê tín. Mê tín này có nghĩa là những người họ đã đi trước và họ đã dẫn đường cho những người đi sau, và những người đi sau họ chưa có thực nghiệm được những gì mà họ chưa có, thì bắt buộc họ phải mê tín. Tôi xin có ý kiến thế.
Xin hỏi anh một câu.
Xin lỗi, tôi xin bổ túc thêm ý kiến. Tôi thấy trong mê tín có rất nhiều trình độ. Có cái mê tín như là chúng ta thường thường, chúng ta lớn từ nhỏ tới lớn, chúng ta mê tín trong đời, rồi sau đó chúng ta bị những cái khảo đạo trong đời, rồi chúng ta mê tín trong đạo, rồi trong đạo chúng ta nghe nói thanh, chúng ta thích quá chúng ta mê thanh bỏ trược. Vì vậy mà chúng ta, nhưng mà mỗi trong mỗi giai đoạn mê tín nên đều có cái những cái trình độ khác nhau, nó không phải là cùng một trình độ. Vì vậy mà trong vô vi nói phá mê phá chấp, khi chúng ta mê tín là nói tới một cái trạng thái mất quân bình, thiên lệch. Vì vậy chúng ta phải đi con đường trung dung, giữ luôn luôn, chúng ta đừng có quá khích, thì tôi thấy cái mê tín sẽ được dẹp bỏ.
Xin hỏi anh một câu. Chúng ta tu vi, tu vị điển giới, thì mê tín trong điển giới là gì?
Dạ, tôi xin phép trả lời anh. Mê tín trong điển giới, một khi anh đã thức và lục căn lục trần anh đã thức, trong khi thiền thì anh có thức, thì cái chữ mê tín trong điển giới có nghĩa là khi anh ngồi thì anh đã mê tín, anh đã mê và anh vẫn còn tỉnh trong cái sự mà ngồi thiền, trong cái sự mà điển giới của anh ngồi đó anh vẫn quyết. Đó là tôi xin ý kiến như thế.
Kính thưa quý vị và kính thưa hai toán, đề tài quý vị cho là mê tín, thành ra theo tôi thấy là tất cả quý vị đang mê. Do đó con xin thầy có lời minh luận để quý vị tỉnh lại.
Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích, tôi mê, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành của pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đại nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ. Ngày nay không, tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi làm pháp luân, khai phá ngũ tạng tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm tâm thực triển từ giai đoạn đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không? Nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó kho chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó, và nó thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu, tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin, nó chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ, còn u ê nó không đảnh lễ. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự. Các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu? Ông Tám nói gì thầy kể ông cho tôi kiểm chứng thử đúng không, có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, bạn không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy, đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu, để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa, để thấy rõ cái khả năng, cái sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận rồi, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả khuyên năng, nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh, chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín, đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy, vì luật của vô vi không cho tin. Nhưng mà luật của vô vi phải hành. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của đấng cha trời. Đấng cha trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với đấng cha trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta, đã cho chúng ta một lần một, còn bắt Đấng Cha Trần tiếp tục làm việc cho chúng ta. Tế ra ta khôn hơn ông trời, nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý, trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình, liễn ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó, mà trở về với sự thanh nhẹ, hưởng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn, chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Thành thật cảm ơn của hai đội A và B.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, giờ này chúng tôi xin phép thầy để cho một nhóm đặc biệt, vì trong chương trình hôm qua có một nhóm rất đặc biệt nhưng mà các anh em không đủ thời gian, không đủ lời lẽ để nói với nhau, và con xin trình thầy để nhóm đặc biệt này lên để gây được sự hào hứng cho tất cả quý vị ở đây. Xin tất cả các anh em trong nhóm đặc biệt hưởng ứng trong chương trình, vì các em đã đưa danh sách lên. Toán A gồm có anh Nguyễn Văn Diễm, anh Hoàng Sony và anh Bùi Đức Long. Và toán B gồm có anh Lê Trung Trực, anh Phan Bích và anh Nguyễn Công Phố.
Phật Tiên Giang Trần.
Kính thưa các bạn đạo, trong hai toán này, những vị lên đây là tiếng tâm các vị đã nghe và các vị đã biết, nhưng chưa nghe thấy những lời nói và những phát biểu của những vị đó. Hôm nay chúng ta có dịp để nhìn thấy và nghe thấy những vị đó phát biểu trước mặt thầy. Dạ, anh Bùi Đức Long, anh Nguyễn Văn Diễm và anh Hoàng Sony. Kính thưa quý vị, vì hồi nãy anh Hoàng Đức Long, anh Bùi Đức Long cũng ở trong một nhóm, tuy nhiên trong nhóm đó anh cảm thấy rằng không đúng tần số của anh đó, anh chưa phát biểu hết trọn vẹn.
Tôi xin quý vị cho đề tài phần Phật Tiên Giáng Lâm cho đề tài rất nặng đi. Rồi. Tu chân chánh. Đề tài tu chân chánh có rồi. Quý vị muốn hai đề tài hay là ba đề tài hay là một đề tài? Tự do. Thì bây giờ đề tài trước đi, giải quyết đề tài trước rồi sẽ tiếp tục ha. Đánh giá tự do coi ngoạn mục hơn. Không có mang găng nè, liệu đó, Phật cố liệu đó, không có mang găng nè. Rồi đặt câu hỏi đi.
Xin tôi hỏi, tu thế nào là chánh, tu thế nào là tà, tu thế nào là cao, tu thế nào là thấp, tu thế nào biết bản đắc?
Trước khi nói vấn đề đến tu cao thấp chánh tà thì trước hết anh phải định nghĩa cao thấp chánh tà trước khi chúng tôi sẽ nói về vấn đề tu.
Thì tôi hỏi vừa rồi cái đề tài là chánh tà, thì tôi hỏi anh, anh hỏi tôi, thì tôi còn hỏi nói làm gì nữa.
Chánh tà, tại trái tôi á là lép, là tà, tại phải tôi á
là right, là chánh. Nếu người tu á ghét cái tà, chặt bất cánh tay thì còn có độc thủ để hiệp. Quý vị thấy cái đó có quân bình hay không? Cái câu trả lời của tôi đó là như vậy đó.
Thưa anh, tôi muốn hiểu rõ về vấn đề chánh tà của người vô vi, tức là hiểu như thế nào để đi vào con đường trung dung đại đạo. Trung dung đại đạo nó nằm ở trong tâm hay nó nằm ở bên ngoài? Và cái chánh tà nó nằm ở trong tâm, trong mình, hay là nó nằm ở bên ngoài? Xin anh cho biết cái trạng thái của nó.
Trước hết tôi nói ở trong, phải nói ngoài. Trong anh em không thấy, nhưng mà thấy cái ngoài. Thì đầu tiên á, trung dung anh nghe câu rất nhiều. Đây, bên này á, negative minus 1, bên này á, positive plus 1, anh thấy nó ba lần. Thì cái ở giữa nó phải là trung dung. Trung dung nó phải ngay chính giữa, nó neutral, nó balance, gọi là trung dung.
Thế anh nói anh chặt một tay, thế cái tay kia là cái tay gì?
Tôi trả lời cái đó là cái thích của mọi người và tùy trình độ. Mà cho đó là chánh hay tà thì tôi đã đưa ra. Nếu cộng sản left nó là tà, như là bên Tây Phương tôi nói là left nó là tà, thì thử cho nên nó là tà. Thì tà nếu chúng ta đứng bên này nhìn bên kia nó là tà, còn nếu bên kia nhìn bên này nó right là tà. Tà hay chánh đều nằm ở trong.
Thì anh thế, theo anh thế nào nhận xét là tà với chánh?
Đối với tôi không có tà chánh.
Nếu anh không phải là tà thì sao anh biết là tà? Nếu anh không là chánh làm sao anh biết là chánh? Vì thế
đó nói. Tôi đã nói rằng tôi không có tà không chánh, thì tôi ở trong đó tôi mới biết, còn tôi chưa trong đó làm sao tôi biết chánh?
Thế người mới tu đó thì người ta muốn đi đúng bước đúng đường, cái tà chánh phải phân minh. Anh nói anh không biết tà chánh thì anh tu cái đường gì?
Cho nên tự tu thì tự đắc, cho nên tôi thì người tự đắc.
Anh tự đắc là anh cao, anh tự cao tự đại, thế đâu phải là cái tu không?
Cho nên cái cao tôi cũng không biết là bao cao. Thành thử giờ này tôi, chính bây giờ tôi cũng chưa biết bao cao, làm sao tôi nói nó cao?
Trong giấy tờ anh đã biết 5 feet mấy, nghĩa là không cao sao được? Thế cái phải đó, biết chứ.
Cái đó là cái cao.
Nếu anh phải không biết anh thì làm sao anh nói được người?
Nếu anh biết anh á thì anh là thánh nhân rồi. Cho nên tới giờ này tôi chưa biết tôi. Và cái 5 feet mà anh thấy là anh thấy cặp mắt của anh nhãn nhục.
Anh, nếu anh nói không biết tôi thì anh tu làm gì cái này? Tu là tôi quay về tôi mà. Vì bây giờ anh nói cái anh Lê Trung Trực đấy là cái giả, anh vậy không biết anh thì anh làm gì? Vậy tôi, trong cuộc đời anh không biết anh thì làm sao anh có tự do? Anh không có cái tự cao, anh không biết có danh dự thì anh không quay vào mình thì anh làm sao anh làm xong đời được? Đời sinh ra anh phải chọn đời mới có chọn đạo được. Anh là con người phải có hữu ích.
Tôi là người vô dụng, cho nên giờ đây thiên hạ không có dùng tôi nữa. Cho nên người hữu dụng thì tiếp tục được người ta dùng. Cho nên tôi là người vô dụng. Còn vấn đề tôi không có cao. Và nói rằng tôi tầm tôi, cái đó là của anh Hưng, tôi không có dùng của đó. Tôi không biết tôi nói mới tầm tôi. Thì có giờ tôi chừng nào tôi biết, thì bây giờ tôi chưa có biết. Thưa quý vị rằng trước mặt quý vị đây, tôi chả có biết mà tôi cũng không thấy quý vị nữa.
À, thưa các anh, hồi nãy giờ qua những lời tranh luận, em xin bổ túc giữa cái đường tâm đạo và chánh tà. Vì qua thời gian tu học quá ngắn và trình độ học vấn quá thấp, thì cũng có những lời bổ ích về vấn đề chánh tà để chúng ta có những sự thấy rõ. Chánh tà nó không phải ở ngoài mà ở ngay trong tâm ta. Tức là hai bên của chúng ta, nếu nó nằm ngay trong tâm ta, nó nằm ngay trong tư tưởng của ta và nó nằm ngay trong tiềm thức và ký ức của mỗi con người. Tức là anh nghĩ trái cho một người nào, tức là anh đã nghiêng về cái tà. Có phải nó ở trong tâm ta không? Anh theo một cái người mà thuận với anh, tức là anh nằm ở bên hữu. Anh theo với cái người nghịch, anh không chịu cái người nghịch của anh, tức là cái tâm anh đã nghiêng về bên tả. Tả hữu nó nằm ở ngay chính tâm ta. Như vậy người tu vô vi không phải mục đích đi bên tả và cũng không phải mục đích đi bên hữu, mà làm sao dùng ý chí quay vào sửa mình, đi vào con đường chung dung đại đạo. Có nghĩa là không chấp một người bạn của mình. Nếu mình chấp một người bạn của mình, mình đi nghiêng qua bên con đường bên kia. Nếu mình thương người này, dẫn tiến người này, đó là đường chính. Còn nếu mình thương người này mà theo cái vấn đề bè phái, cái thương đó nó nằm vào bàn môn và tả đạo. Mình đừng có nhìn cái hình thức bên người kia, học bùa, học võ, làm phép, làm này, làm kia, là mình cho người đó là tà. Không phải đâu. Theo tôi nghĩ, nếu người đó học một ông thầy tà đạo, mà người đó có một cái tâm chân thiện mỹ đi cứu đời, lấy đó để cứu độ chúng sanh, thì chính cái tâm ông đó là chánh với tà, chứ không phải ông thầy dạy cho ông đó là tà. Còn nếu anh thương người đó, anh đưa người đó về con đường giải thoát, anh dắt người đó vào được con đường chung dung đại đạo, nếu anh thương người đó, anh tính vào kế hoạch riêng của anh để làm lợi cho anh cũng vẫn nằm bên tả và bên hữu như thường. Cho nên qua một năm tu học, qua 6 tháng tôi đã ngộ được không nghiêng hữu và không nghiêng tả, thì nội tâm tôi bực sáng bừng. Tôi nhìn thấy được cái chân lý không phải ở bên ngoài, mà ở ngay trong tâm. Nếu
anh hỏi cho trong chứ đừng giảng đạo, vì đạo tôi đã biết nhiều rồi, yêu cầu anh trả lời theo câu anh trực thì mới đúng hơn. Cái này là anh nếu anh trả lời được chứ, cái vấn đề là anh em đã nghe đạo đã đủ băng thầy 8 rồi. Nếu anh muốn lên thầy thì chứ tôi không bằng lòng ngồi với bạn anh nữa.
Nếu mà
như vậy thì anh muốn xin hỏi câu hỏi, thì đó là cái thắc mắc riêng của các anh mà thành thật tôi không có để tâm tới, thì có gì vậy thì anh cứ hỏi theo ý anh.
Không, cái bây giờ nếu mà anh là thầy thì tôi là trò, tôi sẽ ngồi cho bàn khác, tôi xin rút lui, vì trên này là anh em đả thông tư tưởng. Bây giờ anh bên kia anh đang giật đấy đó, anh giảng nhưng mà sự thật là anh có chắc anh đã biết được đúng hay không anh giảng? Tôi chẳng đi đâm tôi tầm tôi, anh nói giảng là anh giảng người khác ạ, không giảng tụi tôi chỉ có biết một là tụi tôi thôi, tin tôi thôi. Thì anh muốn hỏi bên kia hay bên kia hỏi anh? Cái giờ mà tôi trên mục đích anh em lên đây là để đả thông tư tưởng. Nếu anh học cao, anh nói cho các anh em biết anh cao thế nào. Đó, vừa rồi tôi nói với nhất định là tà với chánh là cái mục đích, cao với thấp. Mà anh đắc, nếu anh muốn đắc thì anh đã đến cái đợt thứ 3 rồi, giờ tôi không ngóng ngồi anh nữa.
Thành thật cảm ơn những lời giáo dục của anh, và cũng thành thật cảm ơn những sự đóng góp của anh. Và em cũng xin hỏi các anh là xin nhắc lại đề tài, tại vì không phải em nằm trong cái mê, nhưng mà quý vị cũng đã thấy cái hội trường hồi nãy tới giờ.
Thầy xin đóng góp ý kiến với quý anh, vì nó bên đấy quý anh mất quân bình rồi.
Không phải tại tôi ngồi
trước khi chúng tôi lên, chúng tôi bảo anh này làm trưởng đoàn, tôi là tay trái bên kia tay mặt, chúng tôi thương yêu nhau hết mình đấy, chưa chỉ cái anh mất quân bình rồi.
Không, mà xin
cho tôi đánh cái trận này, tôi thấy bên đó yếu quá, hơi không, khó đánh.
Tại tôi ngồi bên cạnh tôn sư, tôi thấy ngạc nhiên quá vì tôi sợ. Nhưng bây giờ anh thôi, anh thế nào là quân bình, anh cho tôi biết đi. Quân bình là mất quân bình thế nào? Nếu anh muốn nói mất quân bình hay là quân bình, anh cho tôi biết.
Tôi muốn nói với anh Long về sự mất quân bình là chỉ có ba vị lên, đây là thiên lý. Trời đã cho ba vị lên thì phải trong đó phải có một ông chết và hai bên đó là người phụ tá để làm việc, để đối diện. Vì đây là chỉ là một vở kịch thôi, đóng. Đây là thiên lý, chúng ta ngồi xuống, khi mà tọa thiền ngồi xuống là đâu vào đó hết rồi. Thì đây đó là sếp của tụi tôi. Hết giải. Chúng tôi nói có nhịp nhàng, có đàng hoàng. Đến anh này, đầu tiên là anh sếp tôi trả lời, xong rồi đến anh Trực. Bây giờ anh Trực xong rồi đến tôi. Chúng tôi làm việc đâu giờ đó, chúng tôi gọi là quân bình, trong cái tình trạng bình thường. Còn các anh chưa lên cãi nhau như bổ bò, mấy cái anh đó bết lắm, tôi không muốn nói chuyện nữa rồi đó.
Vì tôi ngồi bên cạnh anh Hoàng mà nghe anh Hoàng nổi đã tu, đã lên tiến thượng bên trên tầng cao rồi, mà tụi tôi ngồi thấp bên hai bên nó không quân bình được. Vì cao với thấp ngồi sát với nhau, mà tôi với anh Diễm là mà ma với quỷ không bao giờ hợp nhau, chỉ có thượng đế với tư cách hợp nhau thôi. Tôi là ma,
vẫn là ma rồi đó, thôi kiếm ma đi.
Thì giờ đó tôi ngồi không phải là ma, mà anh là lên cao rồi, nên tôi ma tôi thấp quá, tôi ngồi bên cạnh không nói được.
Thầy cảm ơn Thành phố bây giờ xin trở lại cái đề tài chánh tà, và tôi cũng xin hỗ trợ bạn tôi để tóm lược là chúng ta nên đồng ý với nhau về vấn đề định nghĩa chánh tà, cũng như chúng ta đã đồng ý với nhau dùng chữ trắng để tả cái màu sáng trắng kia, dùng chữ đen để tả cái màu tối đen thui. Thế vậy chúng ta cũng nên đồng ý nhau theo cái quan niệm thông thường mà mọi người tu nghĩ, chữ chánh là làm việc ngay thẳng, đi đúng đường chân lý, và tà là đi sai, là đi những cái gì mà không hợp với chân lý, đấy là chánh tà. Thế thì tóm lại thì tôi thấy rằng là bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, nếu mình thấy theo cái con đường của mình thì ai cũng cho là sáng suốt, là đúng, là chánh, còn người khác là sai. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng nếu cái tâm ta chánh thì dù ở môi trường nào, ở nơi nào thì nó cũng là chánh. Cái tâm ta tà thì ở nơi nào, chỗ nào thì nó cũng là tà. Vì tà hay chánh do cho tâm của chúng ta mà ra.
Alo, tôi cũng xin có câu hỏi. Tôi mới vừa nghe anh nói rằng làm chánh có nghĩa là đi đúng với chân lý. Vậy thì thế nào là làm đúng với chân lý để làm chánh?
Thưa quý vị, nói đến chân lý thì chân lý chỉ có một. Thế thì làm thế nào để đúng với chân lý? Thì cái pháp môn của chúng ta mà mọi người đang hành đây, thì cái phương pháp đó là phương pháp quay vào tâm. Quay vào tâm để khám phá cái tâm của chúng ta, cái khám phá của ta, cái tâm của ta đầy những trần trược ô uế và tích lũy bao nhiêu những cái đã cư trần nhiễm trần rồi. Thế nếu chúng ta khám phá được cái tâm minh tâm kiến tánh thì đấy là con đường, đấy là phương lối đi để trở về với chân lý.
Thưa anh, cho tôi xin bổ túc về cái phần đó. Muốn đi đúng chân lý là tôi tầm tôi, mỗi người quay lại tầm được bản lai diện mục của mình, thì lúc đó chân lý mới ló dạng từ bên trong trở ra. Tức là anh dùng như cái pháp lý vô vi theo bề trên ăn độ, trong cái cơ ba này Thượng Đế đã chuyển xuống một cái pháp để cứu độ quần sanh trong cái thời kỳ cuối. Tức là có ba cái pháp hành thiền như pháp lý vô vi hiện nay, chẳng hạn như soi hồn, pháp luân, thiền định, để làm sao tìm ra bản lai diện mục của mình. Thì lúc đó mình thấy được mình mới thấy được chân thiện mỹ chân lý bản lai diện mục chính ở trong mình.
Tôi xin đặt câu hỏi ạ. Thưa quý vị, nói đến chánh tà thì thông thường người ta thấy là cái anh kia xấu mà mình đi chơi với anh đó, người ta cái anh đó là tà, thế người ta nghĩ là tà. Thế bây giờ người ta quan niệm chẳng hạn như uống rượu là xấu, thế bây giờ người ta thấy mình vừa mới uống ly rượu, người ta bảo đấy là mình tà. Thế thưa quý vị, làm sao giải thích những cái trường hợp đó?
Giải thích thì nó dài dòng đó, như Trương Du Kỳ vậy. Thì nếu anh coi cái phim đó thì Trương Du Kỳ thì nghe Linh Hữu Sung thì để biết được làm sao cái vấn đề đó. Quý vị đã coi phim hôm nay thì Trương Du Kỳ mình không kỹ gì hết, thứ nào mà cũng làm hết, tới cực rồi nó tự nhiên mình biết. Chứ còn sở thích mỗi người làm sao nói được. Thì tôi thấy cái vai trò của Trương Du Kỳ cũng có thể tạm giải thích.
Thưa quý vị nhìn trong tất cả anh em của chúng ta, anh chị em bạn đạo vô vi chúng ta thấy rằng đủ mọi thành phần, cao có, thấp có, rồi đủ mọi trình độ. Thế thì nghĩa là tôi lấy ví dụ, có cái người ngày xưa họ đã là những người mà bê tha, rồi đủ những cái tính xấu của thế gian. Thế thì những người đó nếu đến đây ngồi với chúng ta để cùng tu với chúng ta, thì quý vị có nghĩ đó là tà không? Và quý vị có hành động, có thái độ nào với những người như vậy?
Anh cho tôi xin được trả lời câu hỏi này. Tà và chánh nó đều là một thiết trơn. Nếu mà người ta đến đây để người ta tu, rồi mình bảo người ta là tà, thì ngày hôm nay tất cả chúng ta ở hội trường này đây đều là tà hết, vì chúng ta có ấn chứng và biến chứng và thay đổi được. Sau một thời gian tu tập thì tất cả mọi người đã thay đổi tình hình hết, từ trạng thái này bước sang trạng thái khác, không có chánh mà cũng không có tà, chỉ có một sự dẫn tiến tâm linh. Và trên bước đường đi thì tùy từng giai đoạn và tùy từng trình độ. Tôi thí dụ anh Diễm đi nhảy đầm có phải là tà không? Anh Diễm đi nhảy đầm không phải là tà. Nếu anh Diễm, tâm anh Diễm nhảy đầm nhưng